rất là thích hợp khi chúng ta hát bài thánh ca Xin Chúa mở mắt con để con thấy sự lạ lùng ở trong lời của Chúa. Chúa mở mắt thì chúng ta mới thấy được sự lạ lùng ở trong lời của Chúa. Dầu tôi tới Chúa có cố gắng hết sức để chia sẻ, giảng giải lời của Chúa, nhưng tôi tưởng rằng điều quan trọng hơn đó là Thánh Linh của Chúa mở lòng chúng ta, mở tâm trí của chúng ta để chúng ta hiểu được lời của Chúa. Và để Chúa mở trí của chúng ta thì tôi nghĩ có một vấn đề rất là cần thiết, đó là tấm lòng của mỗi chúng ta có thật sự muốn nghe lời Chúa cho mình hay không. Đó là vấn đề quan trọng, chúng ta phải khát khao. Giờ này khi chúng ta ngồi ở trước mặt Chúa, chúng ta mở Kinh Thánh, thì mọi tấm lòng của chúng ta khát khao rằng Chúa sẽ nói một điều gì đó với mình. Thì tôi tin rằng Chúa sẽ mở lòng, mở tai, mở trí của chúng ta. Dầu tôi trình bày có không đầy đủ, không rõ ràng, nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu quý mình cho em có tấm lòng với Chúa thì Chúa sẽ phán dạy cho chúng ta lời của Chúa. Ở một cái làng chài có hai người đàn ông làm nghề đánh cá. Một người thì chúng ta tạm gọi là rất là siêng năng, và một người thì chúng ta tạm gọi là lười biếng. Người siêng năng thì ông ta đi ra rất là sớm rồi xuống thuyền và đánh cá. Ông ta đánh cho đến gần nửa đêm mới vào bờ rồi trở về nhà. Nhưng người kia thì ra đánh cá trễ hơn, có lẽ là cũng 9-10 giờ sáng mới ra. Rồi đánh cá thì mặt trời chưa lặn thì anh ta trở về. Một ngày nọ thì hai người đó gặp nhau ở bên cái bờ sông đó. Thì người này, người chúng ta tạm gọi là lười biếng đó, mới hỏi người chăm chỉ là: tôi thấy anh sao mà ngày nào cũng đi đánh cá là quá sớm, rồi về thì quá trễ như vậy. Thì anh siêng năng mới nói rằng: tôi phải hết sức làm việc, bởi vì tôi có một cái ước vọng rất là lớn. Người bạn mới hỏi rằng: anh ước vọng gì mà lớn? Mình chỉ có đánh cá thôi chứ có cái gì đâu mà lớn. Thì người siêng năng mới nói rằng: tôi, chiếc thuyền của tôi nhỏ quá, bây giờ tôi muốn rằng làm sao mình đánh cá thật nhiều, bán được nhiều tiền thì tôi sẽ mua một chiếc tàu đánh cá lớn hơn, rồi tôi sẽ thu được lợi nhuận nhiều hơn. Người lười biếng hỏi rằng: sau khi anh mua được chiếc tàu lớn rồi thì anh làm gì nữa? Thì anh ta nói rằng: nếu mà tôi mua được tàu lớn mà tôi được đánh nhiều cá thì tôi sẽ mua nhiều tàu, và sau đó thì tôi sẽ mở ra một cái công ty chuyên đánh cá. Tôi sẽ quản lý, tôi có nhiều người làm công ở trên mỗi chiếc thuyền đánh cá của tôi như vậy. Thì người kia mới hỏi thêm nữa: nếu như một ngày nào đó mà anh trở thành giám đốc một công ty đánh bắt cá một cách tầm cỡ như vậy thì anh nghĩ rằng sau đó anh sẽ làm gì nữa? Thì người siêng năng mới nói rằng: sau khi tôi đã có một cái thời gian mà làm việc rất là cật lực như vậy rồi thì tôi sẽ đến thì giờ tôi nghỉ về hưu. Tôi ước ao một ngày nào đó thì tôi sẽ không còn vướng bận những cái công việc mỗi ngày như thế, và tôi chỉ cần câu thôi Sáng thì tôi ra tôi ngồi ở cái bờ hồ này, bờ sông này, tôi câu một ít con cá rồi tôi ngã lưng ở trên cái bờ cỏ như thế này, tôi nhìn bầu trời, tôi nhìn chim bay thì ôi tôi ước ao tới cái ngày đó. Cái người lười biếng mới trả lời rằng: anh ơi, anh không thấy là bây giờ tôi đang nằm, tôi đang ngửa lưng, tôi hướng về trời thì sao? Chi phải cực nhọc, phải khổ tâm như vậy, đâu có cần phải khổ quá như thế. Mình, tôi sống và tôi cũng làm nghề như anh, tôi làm rất là thoải mái, tôi dành thời giờ cho việc làm, rồi tôi cũng dành thời giờ cho vợ con của tôi, và tôi cũng dành thời giờ để tôi ngã lưng và tôi thụ hưởng những cái điều gì mà Thượng Đế cho mình. Thưa quý bạn chị em, trong cuộc sống của chúng ta thì nó cũng chia thành hai cái loại người như thế. Một số người thì chỉ sống và làm vừa đủ thôi, rồi mình có thể hưởng được những cái giây phút hạnh phúc với gia đình, với người thân, và sống cuộc đời rất là thoải mái. Nhưng mà số người khác thì rất là chăm chỉ và muốn mình sẽ có được nhiều, nhiều hơn. Ở đây chúng ta thấy rằng hai con người này thì họ sống cùng một nơi, họ làm cùng một nghề, nhưng mà cái triết lý sống thì khác nhau. Cái triết lý sống khác nhau thì nó đưa đến cái kết quả của hai đời sống khác nhau. Đời sống quá cực nhọc và một đời sống thì an hưởng những gì mình nhận được. Tôi sáng nay dùng cái câu chuyện đó để đưa quý bạn cho em đến một cái đề tài mà chúng ta tiếp tục ở trong cái câu chuyện Chúa Giêsu kể ẩn dụ về người gieo giống. Chúng ta đến cái ẩn dụ thứ ba ở trong câu chuyện đó, là Chúa nói rằng cái nước Đức Chúa Trời hay là nước thiên đàng đó giống như hột giống gieo vào, và cái loại đất thứ ba là đất có bụi gai. Chắc là quý mà anh chị em ai cũng biết câu chuyện này, nhưng mà sáng nay chúng ta sẽ nhìn vào đó để chúng ta thấy Chúa muốn nói gì với chúng ta. Là cái hạt lúa mì nó lớn lên nhưng mà nó cạnh cái bụi gai, bụi gai nó mạnh quá, nó ép cái lúa mì nó không lớn được. Chúng ta mở lại trong Matthew đoạn 13 để chúng ta nhìn thấy điều Chúa Giêsu đã nói và Chúa giải thích cái phần này. Matthew đoạn 13 chúng ta xem câu 7 đó, một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên phải gạt ngòi. Hột giống là nước Đức Chúa Trời, nước thiên đàng. Hột giống là sự hạnh phúc, hột giống là sự vui thỏa, hột giống là cái sự phước hạnh của Chúa cho chúng ta. Nhưng mà cái bụi gai đó nó làm cho cái hạt giống nó bị nghẹt ngòi. Rồi chúng ta xem Chúa Giêsu giải thích ở trong câu thứ 22: kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngòi, và đạo thành ra không kết quả. Nhận hột giống nước thiên đàng, nước trời, nhưng mà không kết quả, nó bị hư, nó không có đạt được cái ý định của người gieo giống. Như vậy thì đó là cái thiên đàng đánh mất. Thưa quý bạn chị em, trong lời của Chúa buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nhìn thấy có ba ý tôi muốn chia sẻ với quý bạn chị em trong cái dàn bài giảng tôi ghi. Nó có ba phần, tôi để trống phần giữa đó, nếu ai muốn ghi thêm thì chúng ta có thể ghi có ba cái ý rất là dễ nhớ. Thứ nhất là thiên đàng đánh mất là gì? Thứ hai, thiên đàng đánh mất khi nào? Và thứ ba, thiên đàng đánh mất thì chúng ta phải làm gì? Lời Chúa chỉ cho chúng ta, nhưng mà lời Chúa cũng không làm chúng ta thất vọng, nhưng mà hướng chúng ta đến cái chỗ điều chỉnh. Thì cái điều chỉnh là cái quan trọng. Mình hiểu lời của Chúa là một phần, nhưng mà nó không kết quả được, nó không có ảnh hưởng gì trong đời sống của chúng ta nếu mình không điều chỉnh lại như lời của Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta sáng nay. Thứ nhất, bây giờ chúng ta vào câu hỏi thứ nhất là thiên đàng đánh mất là gì. Ở đây chúng ta sẽ thấy lời của Chúa ban cho chúng ta cái sự phước hạnh của Chúa cho chúng ta. Chúng ta học trước đây cái hộp giống đó là chỉ về đạo của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là người gieo giống. Và sáng hôm nay tôi đứng đây giảng lời Chúa Hội Thánh thì tôi cũng là người gieo giống. À, cái hộp giống đó được ban cho quý bạn cho em. Nhưng mà khi mà quý bạn cho em nghe lời của Chúa thì là chúng ta mới nhận giống thôi. Sáng nay quý bạn cho em đang ngồi đó, tôi đang nói nè, thì đây giờ này là tôi đang gieo và lòng của quý bạn cho em mở ra, thì chúng ta chỉ mới là bước khởi đầu. Một người quỳ gối xuống cầu nguyện tin Chúa, tiếp nhận cái nước của Đức Chúa Trời, Chúa và lòng của mình, nhưng mà nó chỉ là cái bước bắt đầu. Và cái bước bắt đầu đó thì nó phải đi qua nhiều cái giai đoạn mà chúng ta cần phải vượt qua những cái trở lực. Hai cái trở lực mà chúng ta vừa nói trong những bài trước đó là đất đường đi. Đó là cái trở lực, tức là những cái tư tưởng của đời. Đất đường đi tức là những dấu chân người ta dẫm lên, nó làm bị nền đất, nó bị khô đi. Những cái tư tưởng, những cái sự dạy dỗ, những cái triết lý sống của đời đó, nó đi qua cuộc đời của chúng ta và nó sẽ để lại trong tấm lòng của chúng ta cái sự chai cứng khi chúng ta đến với lời của Chúa. Rồi chúng ta phải vượt qua cái đó. Rồi chúng ta thấy hạt giống khi mà đã đâm rễ thì cái rễ đó nó đụng đến đất, nó có đá và nó có sỏi, thì nó làm cho cái hột giống đó nó bị nghẹt ngòi và nó không có đâm rễ được. Và cây sống nhờ rễ, mà nếu rễ không có đâm sâu thì làm sao cây nó lên cao được. Thì cái đá đó, cái sỏi đó là chỉ về hai điều. Thứ nhất, đá là chỉ về những cái thần tượng mà chúng ta thờ lại trước khi chúng ta gặp Chúa. Còn cái sỏi đó là chỉ về cái tấm lòng của chúng ta, những cái sự cứng cỏi của chúng ta đối với lời của Chúa. Mình không có mềm mại đối với lời của Chúa thì mình không có lớn được. Thì bây giờ chúng ta thấy đến cái đất thứ ba này, đó là Chúa nói đến bụi gai, tức là cái bước thứ ba của cái sự vượt qua những cái trở lực ở trong đời sống của mình. Cái trở lực này nó được Kinh Thánh ghi lại cái lời dạy của Chúa, là Chúa nói về cái bụi gai. Thì bụi gai là gì? Chúa Giêsu giải thích là kẻ nào chịu hạt lấy hạt giống như bụi gai, tức là nghe đạo nhưng mà sự lo lắng về đời, sự mê đắm của cải, mình nhận lấy đạo của Chúa nhưng mà mình còn để cho cái lo lắng cái cuộc sống này, lo lắng cho cái đời này, cái sự mê đắm thích thú ở trong cái công việc lôi cuốn mình, thì đạo của Chúa nó bị dừng lại, nó không lớn lên được. Và điều này chúng ta cũng từng nghe nhiều con cái của Chúa cũng nói, khi mình không có việc làm thì mình xin Chúa cho mình có việc làm. Nhưng mà khi mình có việc làm thì mình lại lo làm việc và mình quên đi cái hạt giống đạo của Chúa. Cho nên ở đây chúng ta thấy khi mà Chúa Giê-xu dùng hình ảnh bụi gai đó thì nói với chúng ta một cái điều mà chúng ta cần phải cân nhắc, suy nghĩ. Cái điều mà Chúa Giê-xu dùng hình ảnh, một cái hình ảnh để đối chiếu lại mình hiểu. Thường thường các cái câu chuyện của Chúa là luôn luôn có cái sự đối chiếu tương phản nhau. Cái sự tương phản đó giống như một cái nền của một cái hình, nó sẽ làm nổi lên cái hình, cái phong, cái background là cái mà nó làm cho cái hình nó bật lên. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Giê-xu dùng cái hình ảnh bụi gai đó, nó là cái background, cái nền, cái phong của cái hột giống lúa mì. Một bên là lúa mì, một bên là cái bụi gai. Thì khi Chúa dùng những hình ảnh như vậy đó, thì trong cái hình ảnh đó nó có cái ý nghĩa của nó. Cái câu hỏi mà chúng ta muốn đặt ra đây, tôi bắt đầu giảng đó. Cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra đây đó là cái điều quan trọng của cái công việc của chúng ta là chúng ta muốn mong được cái kết quả. Mình làm cái gì thì mình cũng muốn có cái kết quả. Và nếu mình làm một cái gì mà mình biết là mình không kết quả thì mình sẽ không làm. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng cái điều quan trọng để chúng ta xác định được cái kết quả của bất cứ một cái điều gì trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta phải đặt một cái câu hỏi. Và nếu ai có viết thì chúng ta ghi cái câu tôi sẽ sắp nói ra đây trong cái phần số 1 này rồi. Là chúng ta phải xác định rằng điều đó đến từ đâu. Cái điều quan trọng của cái công việc của chúng ta nó không phải là công việc, mà cái công việc đó đến từ đâu, cái xuất xứ của nó sẽ quyết định cho chúng ta có được cái điều gì. Điều đó đến từ đâu sẽ quyết định cho chúng ta có điều gì. Là cái câu chúng ta cần ghi đó. Điều đó đến từ đâu và nó sẽ xác định cho chúng ta sẽ có được gì. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Giê-xu dùng hình ảnh là bụi gai. Cái câu hỏi của chúng ta đặt ra ở đây là bụi gai đến từ đâu. Bụi gai đến từ đâu thì nó sẽ xác định rằng mình sẽ được cái gì. Khi nói đến bụi gai thì chúng ta nhớ Kinh Thánh giải thích cho chúng ta điều đó. Lần đầu tiên của Kinh Thánh nói đến khi tổ phụ loài người phạm tội thì bây giờ Đức Chúa Trời đón phạt. Và trong sự đón phạt của Chúa thì Chúa có một sự đón phạt rất rõ. Chúng ta mở Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký đoạn 3, rất là quen thuộc với chúng ta, nhưng mà giờ này chúng ta mở Kinh Thánh để chúng ta sẽ nhìn thấy lời của Chúa. Sáng Thế Ký đoạn 3, chúng ta xem trong câu 18 và câu thứ 19. Trong sự đón phạt đó, Kinh Thánh chép đất sẽ xanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng, ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở vào đất là nơi có ngươi mà ra, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Cái phần đầu câu 18 đó, đất sẽ xanh chông gai. Gai là sự đoán phạt, gai là sự đoán phạt của tội lỗi. Cho nên cái bụi gai đó nó chỉ về sự đoán phạt của tội lỗi. Và sự đoán phạt đó nó ở trên cái sự lao khổ của con người khi làm việc. Cho nên ngày nay chúng ta thấy là chúng ta khi mà mình đi làm bất cứ một cái nghề nào, Cái chữ gai ở đây nó không phải chỉ về đất mà thôi, nhưng mà nó nói đến cái nơi mà sẽ cung cấp cho chúng ta cái thực phẩm, cái nhu cần cho mình đó. Cái nơi đó rất là gai. Quý mà anh em vô, chúng ta làm gì trong hãng chúng ta biết. Nghĩa là mình phải chịu nhiều áp lực. Tôi không cần phải giải thích nhiều, quý mà anh em biết. Muốn nhận một cái đồng lương cuộc sống rất là khó khăn, rất là cực nhọc. Cái cuộc sống đã bị Đức Chúa Trời đón phạt, đã bị Đức Chúa Trời lên án. Và cái lên án đó nó trải qua cả một cái lịch sử của loài người, là khi con người kiếm sống là phải khổ. Cho nên chúng ta sẽ thấy ở đây, nếu chúng ta tập chú về cuộc sống thì chúng ta phải khổ, bởi vì đó là cái sự lên án của Chúa rồi. Đức Chúa Trời khi mà Ngài đã tuyên án một cái điều gì thì cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng suốt lịch sử. Chúng ta biết là chúng ta phải làm việc để sống. Phao-lô nói rất rõ, ai không khứng làm việc thì không nên ăn. Mình ăn được thì mình phải làm việc được. Nhưng mà nếu chúng ta tập chú vào một cái việc mà đã bị Đức Chúa Trời lên án thì chúng ta không bao giờ được phước. Có thể chúng ta sẽ được nhiều của cải, nhưng mà khi chúng ta được nhiều cái của cải thì chúng ta sẽ mất một cái khác. Mình được nhiều cái này, mình sẽ mất cái khác. Mất cái khác đó là gì? Mất cái khác đó là cái hột giống. Mà Kinh Thánh Chúa nói rằng hột lúa mì. Mà cái hột lúa mì này nó đến từ đâu? Cái hột lúa mì này đến từ cái bàn tay của người gieo giống. Và Chúa Giê-xu rằng Chúa Giê-xu là người gieo giống. Như vậy thì cái hạt giống này đó là hạt giống đến từ trời. Cái hạt giống mà Chúa đem vào lòng của chúng ta đó là đạo của Đức Chúa Trời. Như vậy thì ở trong tấm lòng của mỗi người chúng ta nó có hai cái loại giống. Một là cái loại giống từ đất mà ra, sự rủa xả của Đức Chúa Trời. Và hai là cái loại giống từ nơi Chúa mà đến. Thì chúng ta thấy nó ở trong lời của Chúa đây, chứ chúng ta thấy nó có một cái luật cân bằng rất rõ ràng. Nếu chúng ta chăm về cái gì thì chúng ta sẽ nhận lấy cái điều đó. Nếu mình chăm vào cái hột giống của cái sự lo lắng cho cái cuộc sống của mình thì Chúa nói rằng đó là gai thôi. Mà nếu là gai thì nó phải đâm mình một cách nào khác. Nó đâm mình bằng nhiều hình thức khác nhau lắm. Nó đâm mình bằng cái hình thức rất là ngọt ngào. Bây giờ mình nghĩ là mình có tiền rồi thì mình phải làm gì? Mình nghĩ mình có tiền mình phải thụ hưởng thôi. Và khi mình thụ hưởng thì mình sẽ cảm thấy thỏa mãn. Mình cảm thấy đời của mình như là phước rồi. Và khi mình nghĩ rằng đời của mình bây giờ là phước rồi thì mình sẽ quên một cái điều quan trọng là ở trong lòng của mình nó đã được Chúa gieo một cái hạt giống, cái sự phước hạnh đời đời. Mình suy tư về cái cảm nhận cái phước hạnh của đời này thì mình phải mất đi cái phước hạnh đời đời của Chúa cho mình. Cho nên cái gai đó đôi khi nó là một cái sự ngọt ngào của một cái sự thụ hưởng, nhưng mà nó làm mình thỏa mãn, cái sự thỏa mãn của những gì mình có tạm thời, nó làm cho mình quên đi cái điều phước hạnh đời đời. Chúa Giêsu kể cái câu chuyện về cái người làm nông, cái mùa đó ông trúng lớn, và ông đứng nói rằng ta sẽ phá cái kho này. Cái kho này nhỏ quá, bây giờ chứa không đủ nữa, bây giờ ta sẽ phá kho này, ta sẽ cất cái kho lớn hơn, và mùa thu hoạch của ta này ta sẽ đem tất cả những cái mùa màng bội thu của ta vào đây. Và Chúa nói hỡi cái dại kia, nếu đêm nay linh hồn của ngươi bị đòi lại thì của cải này thuộc về ai? Khi một cái người mà chú ý đến cuộc sống hiện tại thì sẽ quên đi cái cuộc sống thuộc linh. Và khi mình quên đi cuộc sống thụ linh thì chính cái thụ hưởng cho cái hiện tại đó nó là gai góc cho cuộc đời của mình. Mình phải được một điều và mình phải mất một điều. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng đây là một cái mảnh đất có hai cái cây tượng trưng. Một cây là bụi gai, một cây là lúa mì. Một cây là đời này, nước đời, và một cây là nước trời. Và tôi và quý bạn chị em chúng ta phải chọn. Chúng ta phải chọn. Bài giảng sáng nay đưa đến chúng ta là chúng ta phải nhìn thấy được ở trong cuộc đời của chúng ta cái cây nào là cây đời và cây nào là cây trời mình chọn. Tôi muốn mời quý bạn chị em chúng ta nhìn trở lại với cái vườn ở đen, tức là vườn để đàn của Đức Chúa Trời ban cho tổ phụ loài người là Adam và Eva. Lúc ban đầu đó nó cũng có hai cái loại cây, ở giữa vườn đó nó có hai cái cây. Một cây là cây sự sống, ăn được sống, sống đời đời. Và một cây là biết phân biệt điều thiện và điều ác. Đức Chúa Trời cho Adam và Eva là chọn hái trái cây sự sống để ăn, để được sự sống đời đời, hay là hái cái trái cây biết điều thiện điều ác để chết đời đời? Thì Adam và Eva đã hái và ăn cái trái cây biết, cho nên chúng ta thấy con người chết. Đức Chúa Trời là sự sống, Đức Chúa Trời đấng hằng sống, và Chúa ban cho chúng ta sự sống. Cái sự sống của chúng ta là sự sống của Chúa. Nhưng mà bây giờ Chúa cho chúng ta sự sống rồi, chúng ta phải chọn. Chúng ta hướng về cái cây nào? Cây đời hay là cây trời? Cái khu vườn ấy đen mà Đức Chúa Trời đem Adam và Eva vào đó, thì Ngài cũng đem chúng ta vào cái khu vườn đó. Ngày hôm nay cái tấm lòng của chúng ta là một khu vườn. Quý mà chăm suy nghĩ lại có phải không? Tâm lòng của tôi là một khu vườn. Ở trong lòng của tôi có nhiều cái thứ cây lắm, nhiều cái hoa quả lắm. Tất cả những gì của chúng ta có bây giờ nó là một cái khu vườn. Tấm lòng của tôi, cái tấm lòng của quý mà anh chị em là một khu vườn. Trong đó có cái cây của cha mẹ. Ở trong đó nó có cái cây vợ chồng. Trong đó nó có cây cha con. Ở trong đó nó có cây nghề nghiệp. Ở trong đó nó có cây của sự khôn ngoan. Ở trong đó nó có cây của những ân tứ. Ở trong đó cái khu vườn tấm lòng của chúng ta nó có cái cây của khả năng, nghề thợ. Tất cả những cái điều đó nó đem lại một phước hạnh cho chúng ta, không sai gì hết. Adam và Eva hái cái trái cây trong vườn đó, Chúa nói rằng ngươi được phép tự do ăn mọi thứ cây trong vườn đó. Thì bây giờ cái khu vườn của tâm hồn của chúng ta, thì Chúa cũng cho chúng ta hái những cái trái cây. Mình hái những cái cây phước hạnh của cha mẹ, mình hái những cái cây phước hạnh của vợ chồng, của con cái, của nghề nghiệp, không có sai gì hết. Mình hưởng thụ, đó là sự ban cho của Chúa. Chúa đem Adam và Eva vào cái vườn địa đàng thế nào thì Chúa cũng đem chúng ta vào cái vườn địa đàng của tấm lòng của chúng ta thời ấy. Nhưng mà chúng ta phải chọn. Mình chọn cái cây biết thì mình mất cây sự sống. Mình chọn cây sự sống thì mình mất cây biết. Như vậy thì thiên đàng có thể đánh mất. Mình tin Chúa rồi, nhưng mà thiên đàng có thể đánh mất nếu chúng ta chú ý cái cây cuộc sống nhiều hơn là chúng ta chú ý cái cây sự sống của Chúa. Bây giờ chúng ta đến cái câu hỏi số 2 là chúng ta đánh mất khi nào? Chúng ta sẽ đánh mất khi nào? Thì ở đây chúng ta phải có một vài điểm mà tôi chia sẻ. Thứ nhất, mình đánh mất khi mình tưởng là mình tin Chúa, là mình có thiên đàng rồi. Khi cái hạt giống mà nó rơi vào đất bụi gai này đó, cái đất bụi gai, đất này nó chỉ về lòng. Hạt giống mà rơi vào đất bụi gai này, cái đất này nó tưởng rằng như vậy là mình đã nhận rồi. Mình đã có Chúa rồi. Nhưng mà quý màn cho em phân biệt, chúng ta phân biệt ở chỗ này. Mình có nước thiên đàng. Với mình được nước thiên đàng là khác nhau. Mình có cái sự hạnh phúc thì nó khác với mình được sự hạnh phúc. Tôi có $1,000,000 thì nó khác với tôi được $1,000,000. Nó khác ở cái chỗ này. Một bên có, tức là sự hiện hữu, sự có mặt, nhưng mà nó không có tương quan gì với mình hết. Mình có, tôi có $1,000,000, nhưng $1,000,000 đó với tôi không có tương quan gì hết. Bởi vì khi tôi được $1,000,000 đó thì tôi mở cái két sắt của tôi ra, tôi để nó vô và tôi khóa lại. Và tôi cũng phải đi làm mỗi ngày để tôi sống như bao nhiêu người khác. $1,000,000 đó tôi không đụng gì tới hết, tôi để vô cái chặt, tôi khóa lại. Tôi có $1,000,000 nhưng không ảnh hưởng gì với tôi hết trơn. Cũng một thể ấy, chúng ta có Chúa, nhưng mà chúng ta không được Chúa. Chúng ta có nước thiên đàng nhưng mà chúng ta không được nước thiên đàng là bởi vì Chúa nó không có ảnh hưởng gì với chúng ta hết trơn. Mình tin Chúa là mình tin Chúa. Ai đó mình, anh có đạo không thì chúng ta nói rằng tôi có đạo. Có thôi chứ mà không được. Cái gì của Chúa đó nó không có ảnh hưởng gì tới mình hết. Nghĩa là mình không được. Như vậy thì chúng ta thấy cái mảnh đất này đó có hột giống của nước thiên đàng nhưng không được nước thiên đàng. Đó là lý do mà chúng ta thấy nhiều cuộc đời theo Chúa, mình có Chúa mà mình không được Chúa. Không được gì của Chúa hết. Vợ chồng cũng vậy. Có vợ nhưng mà cũng như không có. Là bởi vì nó không có cái tương quan. Cái quan trọng của vợ chồng là cái tương quan. Cái điều gì tôi cho vợ tôi và cái điều gì vợ tôi cho tôi thì đó mới thật sự là một gia đình. Bây giờ tôi có vợ nhưng mà tôi cứ sống theo cái ý của tôi thích, và người vợ của tôi không có hưởng được một cái chút gì cái tình cảm và cái sự quan tâm của tôi cả,
không có nhận được một cái sự cảm thông nào của tôi cả, không có nhận được một cái sự chia sẻ nào với tôi cả, thì mình chỉ có thôi, mình không được. Công Chúa cũng vậy. Cái quan trọng của chúng ta không phải là mình tin Chúa hay mình không tin Chúa, mặc dù cái điều đó nó rất là quan trọng, nhưng mà cái quan trọng là sự tương quan. Sự tương quan. Quý mà em nhớ cái câu chuyện của Chúa Giêsu kể về một cái người cha của hai đứa con đó. Chúng ta thấy cái đứa con út nó hư, nó hư, hư đủ thứ hết trơn. Nhưng mà nó có tương quan. Tương quan là ở chỗ này. Nó biết là cha thương nó. Nó biết là cha cho nó. Nó muốn là nó xin cha và cha cho nó, và nó đến, cha ơi, cha chia cha tài cho con đi. Nghĩa là nó biết tới với cha. Giọng nói là không đúng. Chia gia tài thì chết, cha chết mới cho con, chứ làm gì mà cha sống mà còn cho con được. Nhưng mà nó tương quan. Dầu cái tương quan của nó là nó chưa đủ cái mức, nhưng mà nó có tương quan. Nó biết tới với cha nó xin. Dầu nó xin không đúng, nhưng mà người cha thương nó vì nó có tương quan. Khi nó đi ra rồi nó đem gia tài của cha và nó tiêu xài hết tất cả mọi sự, thì bây giờ nó chắc nó khổ quá, nó không còn tiền để sống nữa, nó đi chăn thuê, đi chăn heo, đói quá muốn lấy giò đậu của heo ăn mà ăn không ai cho hết trơn. Bây giờ nó nghĩ đến cái tương quan trong nhà cha ta, biết bao nhiêu người làm mướn được bánh ăn dư dật mà ta đã phải chết đói, giờ ta trở về ta làm đầy tớ của cha ta cũng được. Nghĩa là cái hoàn cảnh nào đi nữa thì nó cũng nghĩ đến cha nó. Nó ở trong nhà nó cũng nghĩ tới cha nó, mà nó đi ra ngoài nó khổ rồi nó cũng nghĩ tới cha nó. Đó là sự tương quan. Là sự tương quan rất quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Mình có Chúa thì mình phải tương quan với Chúa. Nhưng mà cái người anh cả không có tương quan gì hết. Có cha nhưng mà cũng như không. Có em mà cũng như không. Chúng ta nhớ những cái câu nói của người anh đó. Con của cha kia là đứa thế này, thế này, thế này. Khi người em trở về, cha làm thịt bò con đãi. Người anh từ ngoài đồng trở về. Cái câu này rất là hay. Người anh đang ở ngoài đồng. Người anh này chú ý vô cái công việc. Suốt ngày ở ngoài đồng. Không hiểu được cái tấm lòng của người cha. Cha vui thì cũng mặc kệ, cha buồn cũng mặc kệ. Trong cái cuộc sống của chúng ta theo Chúa, đôi khi mình là những người ở ngoài đồng, chứ mình không phải là người ở trong nhà của Chúa. Mình không có tương quan gì với nhà của Chúa, mình không có tương quan gì với Chúa hết trơn. Và cái người anh cả thì đến một cái mức độ mà chúng ta thấy không có tương quan gì đó. Khi thấy cái gia đình mà nó vui như vậy thì lúc bây giờ đúng ra là người anh, nếu mà người anh có cái sự tương quan với cha đó, là người anh biết rằng cha mình rất là buồn vì có người em mà vắng như vậy. Bây giờ cái nhà mình hôm nay là tiếng nhạc rồi là ca hát như vậy, thì mình phải biết rằng cha mình rất là vui, thì anh phải lao mình vô, thì cha không có chờ đợi một cái giây phút nào nữa hết trơn. Nhưng mà anh ta không chịu vào. Quý mạnh nhìn thấy không? Không có tương quan gì hết trơn. Gọi một người thầy tớ ra hỏi ở trong nhà có cái việc gì mà cha mở tiệc mà hát sướng sùm như vậy. Người thầy tớ nói em cậu đã về. Nếu mà người anh này có cái sự tương quan với em đó, là chạy vô, nhưng không vô. Quý mà nhìn thấy không có tương quan gì hết. Cho nên tôi dùng cái đó để soi sáng cho chúng ta thấy cái vấn đề quan trọng của chúng ta với Chúa và với nước thiên đàng của Chúa là cái sự tương quan. Khi mình để cho một cái gì đó nó hơn cái sự tương quan với Chúa thì là mình đánh mất thiên đàng. Thiên đàng sẽ mất khi có một cái gì đó nó chiếm lấy cái sự đam mê của chúng ta. Chúa Giê-xu dạy trong câu thứ 22, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về của cải, làm cho đạo ấy phải ngang ngòi. Đam mê không có tội. Đam mê là điều Chúa cho. Bởi vì nếu mình không được ban cho đam mê, mình không thể làm bất cứ một cái điều gì. Nếu mình không mê nghề nghiệp thì mình sẽ không làm nghề được. Nếu mình không mê con cái thì mình không thể dạy con cái được. Mình không thể hy sinh cho con mình được. Đam mê rất quan trọng. Nhưng đam mê nó chỉ sai khi thứ tự nó sai. Cái hạt giống mà rơi vô bụi gai này nó có nghĩa là người đó có đạo nhưng mà không có tương quan gì với đạo hết. Mình có Chúa, mình không có tương quan gì với Chúa. Mình có gia đình của Chúa, hội thánh của Chúa, mình không có tương quan gì hết. Và khi mình không có tương quan gì hết là mình sẽ mê một cái khác. Cái cuộc đời của mình nó có cái là mình phải mê thôi. Nhất định là mình phải mê thôi. Mình mê cái gì? Mê đời, mê đạo, mê người, mê Chúa, mê cái tạm thời hay mê cái đời đời. Bây giờ khi mình mê thì mình sẽ mất. Mình mê cái gì mình được cái đó. Mình mê đời thì mình sẽ được đời, mình mất đạo. Chúng ta trở lại với cái câu chuyện hai cái cây trong vườn. Cái mảnh đất gai này nó có hai cây, cây lúa mì, cây gai. Thì bây giờ cái khu vườn ở đen đó nó cũng có hai cây, cây biết đời và cây sự sống, biết đạo. Thì chúng ta thấy nó có cái mê. Đức Chúa Trời cho Adam và Eva, ngươi được quyền hái mọi thứ cây trong vườn. Nhưng mà chúng ta thấy ban đầu ăn còn ngon, rồi từ từ rồi không ngon nữa. Thì bây giờ chúng ta thấy cái hành động Kinh Thánh ghi lại Eva đó, nó là sự mê đắm. Eva nhìn thấy trái cây đó. Khi mình nhìn vô cái gì thì có nghĩa là mình không nhìn thấy cái khác. Đó là mê. Kinh Thánh dùng một chữ rất ngắn, Eva nhìn trái cây đó. Và khi Eva nhìn cái trái cây đó, cái trái cây đó nó vào trong lòng của Eva và trong tâm trí Eva, vào trong cái sự suy nghĩ của Eva. Kinh Thánh chép tiếp là bộ nó ăn ngon lắm. Thấy không? Đi vô trong lòng. Và khi nó đi vô trong lòng như vậy rồi thì Kinh Thánh chép Eva giơ tay mình ra mà hái cái trái cây đó. Nó không phải tự nhiên mà mê được. Mê có nghĩa là bắt đầu từ cái nhìn. Rồi kế đó cái nhìn đó nó đi vào trong lòng của mình, đi vào cái sự suy nghĩ của mình. Và nó đến cái hành động của mình. Cho nên cái hành động của chúng ta nó không phải là vô tình. Cái hành động đam mê của chúng ta nó không phải là vô tình, nhưng mà nó sẽ từ cái nhìn, rồi đi vào tâm trí, rồi đi ra hành động. Cho nên chúng ta thấy thiên đàng đánh mất là khi chúng ta chú ý một cái điều gì đó, cái điều gì đó nó sẽ đi vào lòng của chúng ta. Eva nhìn thấy trái cây đó và nó đi vào lòng của bà, bổ ăn ngon, và ê bà đưa tay hai. Như vậy thì cái điều này nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là cái niềm hạnh phúc của đời sống của chúng ta hay là cái sự đau khổ của chúng ta là nó ở cái góc nhìn của chúng ta. Nếu mình nhìn vào hội thánh của Chúa và cái tư tưởng của mình suy nghĩ đến hội thánh của Chúa là một nơi phước hạnh, thì chúng ta sẽ có một cái sự đam mê cái sự phước hạnh hội thánh của Chúa. Nhưng nếu chúng ta có một cái nhìn vào hội thánh của Chúa mà chúng ta nghĩ rằng hội thánh của Chúa sao ít người tốt quá, sao hội thánh của Chúa cũng còn có những người xấu, nó có nghĩa là cái tư tưởng của chúng ta bắt đầu suy nghĩ, chúng ta nhìn thấy, chúng ta suy nghĩ điều gì và chúng ta sẽ đến hành động cái điều đó. Chúng ta nhìn tích cực một cái điều gì đó, chúng ta sẽ có cái hành động tích cực tiếp theo đó. Cái câu chuyện chúng ta trở lại với cái câu chuyện của cha với hai đứa con đó, thì chúng ta thấy hình ảnh đó. Cái đứa con út nó phá của, cái đứa con út nó tiêu xài, đứa con út nó đi ra khỏi nhà, nó hoang phí cuộc đời. Nhưng mà chúng ta thấy ở trước mặt cha của nó không mất cái hình ảnh đẹp con của cha. Con ta đã mất, con ta đã chết, bây giờ lại sống. Khi chúng ta nhìn một cái sự việc và chúng ta có một cái ý tưởng cái sự việc đó là xấu, thì cái sự xấu của nó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Khi chúng ta nhìn cùng một sự việc đó nhưng mà chúng ta nhìn nó với một cái tích cực, thì cái sự tích cực đó nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta. Cái lỗi không phải là cái sự việc, mà cái lỗi là cái tư tưởng của chúng ta, cái sự suy nghĩ của chúng ta. Khi mình nhìn mà những cái xấu vợ chồng vậy, khi cái người chồng người vợ nhìn những cái xấu của nhau đó, chúng ta sẽ đặt cái câu hỏi: tôi nhìn cái dở của nhà tôi để tôi thương nàng hơn, để tôi cảm thông với nàng hơn, để tôi chia sẻ với nàng hơn, hay là để tôi không vừa ý mà tôi lên án. Khi tôi nhìn với một cái sự cảm thông thì tôi đã nhìn vào hướng tích cực. Và khi chúng ta nhìn một cái sự việc với hướng tích cực thì mặc dù cái sự việc đó nó có tiêu cực nhưng nó không ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta nhìn bằng một cái sự tích cực thì sự tích cực đó sẽ tác động vào cuộc đời của chúng ta, và chúng ta sẽ có những cái tư tưởng tích cực và dẫn chúng ta đến những hành động tích cực. Nhưng nếu chúng ta nhìn cái sự việc, cho dù cái sự việc rất là tốt, thí dụ một sư ông giảng Kinh Thánh, giảng Kinh Thánh là ông lấy lời Chúa để mà giảng cho mình, để gây dựng mình. Bây giờ chúng ta nhìn ông mục sư dưới tích cực là ông mục sư thương mình, ông mục sư đang dùng lời của Chúa để gây dựng mình, ông mục sư đang dùng lời Chúa để mà cảnh tỉnh mình, để thức tỉnh. Chúng ta nhìn lời của Chúa với tích cực thì lời Chúa sẽ tích cực cho chúng ta. Nhưng mà nếu bây giờ lời Chúa quý hơn vàng, lời Chúa quý hơn cái là mật, lời Chúa quý hơn tất cả mọi sự, nhưng bây giờ mình nghe lời của Chúa với một cái tư tưởng tiêu cực. Mục sư cứ tối ngày ông cứ giảng cho tôi không, ông mục sư cứ chỉ trích tôi không, ông mục sư cứ nói xấu tôi không. Khi mà chúng ta có cái tư tưởng tiêu cực đó thì cái tiêu cực đó sẽ đến đời sống của chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, cái quan trọng không phải là cái việc gì, Cái quan trọng không phải là cái việc gì, nhưng mà cái quan trọng là tôi nhìn cái việc đó theo hướng tích cực hay là hướng tiêu cực. Không có đam mê thì không làm việc được. Nhưng mà khi mình đam mê cái tiêu cực thì cái tiêu cực nó sẽ ảnh hưởng đời sống của chúng ta. Mình đam mê tích cực thì tích cực sẽ ảnh hưởng đời sống của chúng ta. Cho nên cái điều cuối cùng mà tôi muốn nói đây là thiên đàng bị mất thì mình phải làm gì? Hãy tìm, hãy nhìn thấy mọi vật việc với một tinh thần tích cực. Nghĩa là chúng ta cậy ơn của Chúa để mình nhìn thấy được những cái phước hạnh của Chúa cho mình. Cái tấm lòng mà có đất bụi gai này đó, nó giống như một cái con người đứng mà có nhìn vô cái gì. Nhìn vô cái bụi gai thì nó sẽ là gai. Khi cái tấm lòng này để cho cái sự lo lắng đời này nó trở nên mê đắm mình thì bị trôi dạt đi. Nhìn vô gai góc, nhìn đâu cũng thấy gai hết, nhìn đâu cũng thấy khó khăn hết, nhìn đâu cũng thấy nan đề hết. Là cuộc đời mình phải có nan đề thôi. Nhưng mà Chúa cho chúng ta ở bên cạnh những cái nan đề cuộc sống của mình, Chúa cho nó có cái lúa mì, hạt giống từ trời. Hãy nhìn vào, hãy nuôi dưỡng cái hạt giống đạo mà Chúa cho chúng ta đó, để nước thiên đàng nó sẽ ảnh hưởng trong cuộc đời của chúng ta. Cái câu hỏi cuối cùng bài giảng này là tôi đang nhìn vô cái gì? Cuộc sống của tôi đang nhìn vô cái gì? Tôi đang nhìn vào cái bụi gai, những cái khó khăn của đời, hay tôi nhìn vào cái lúa mì, cái sự sống của Chúa, cái sự hiện diện của Chúa, cái sự phong phú của Chúa trong đời sống của tôi? Xin Chúa dùng lời của Chúa cho chúng ta. Chúng ta không thay đổi cuộc sống được, nhưng chúng ta hay thay đổi cái tầm nhìn của mình. Khi mình chú ý cái điều gì đó, nó sẽ trở thành cảm xúc. Và khi cảm xúc dâng đầy, nó sẽ trở thành hành động. Như vậy thì xin Chúa giúp cho chúng ta nhìn vào cái tích cực, để mình có cái cảm xúc tích cực và mình có hành động tích cực. Kính mời Hội Thánh cùng đứng chúng ta.